Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Yeah. Chúng sanh độ tận thì mới chứng Bồ Đề. Còn chúng sanh mình còn hiểu hơn chứ. đúng không? Chúng sanh mà ngồi lại làm thì sao? Có lúc thì nó nghĩ nó thương người ta lắm, mà có lúc nó nghĩ nó muốn đánh người ta, đúng không? Có những lúc quý Phật tử ngồi yên lặng, tự nhiên cái tâm mình nó rất là thương chúng sanh, có bao nhiêu tiền cũng cho hết. Nhưng mà có những lúc quý Phật tử ngồi lại coi, tập đố ích kỷ sang tham ở đâu nó trồi ra. Có nghĩa là chúng sanh mình chưa có dứt, mà chưa có dứt thì sao chứng Bồ Đề được? Bồ Đề là tánh giác. Rồi sao nữa? Địa ngục quỷ không thề bất thành Phật. Mà hỏi lại quý Phật tử ngồi niệm lại, địa ngục mình không chưa? Đó. Địa ngục không hay có? Địa ngục mình còn quá nhiều mà sao mà thành Phật được? Cho nên qua bốn cái câu này là minh chứng cho cái tinh thần bổn tôn vị bạn Bồ Tát là nằm trong cái tinh thần của thiền. Cho nên qua cái hình ảnh này để cho quý Phật tử thấy được rằng những cái kinh điển của Đại Thừa á, mà nếu chúng ta không có cái duyên may, nói thẳng luôn, không có cái duyên may mà học qua cái pháp thiền á, như chẳng hạn như chúng tôi mà không nhờ theo hòa thượng mười mấy năm nay á, thì chắc cũng không có biết. Ngày xưa chúng tôi ở ngoài đời là cũng chuyên đến rằm tháng 7 là tụng kinh địa tạng cho gì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp ngày xưa thay, mà mình không có hiểu ý của Phật là muốn nói như thế nào, diễn đạt như thế nào. Thì qua cái phần mà tán dương của kinh địa tạng Bồ Tát là quý Phật tử thấy rất là rõ nè: dốc lòng cung kính lễ giáo chủ cõi u minh. Tại sao mà quý Phật tử phải dốc lòng cung kính lễ? Chẳng hạn như quý Phật tử mà tu thiền mà quý Phật tử không có dốc lòng đó, thì sao tu? Chẳng hạn như sáng quý Phật tử siêng lắm, ngồi thiền 2 tiếng hay là ngồi thiền 1 tiếng, ngồi thiền nửa tiếng, cái chiều quý Phật tử ăn no vô cái Phật tử ngủ sao dốc lòng được, đúng không? Rồi mình cũng siêng sám hối lắm, thấy được mình lên thiền viện thấy cái thầy sám hối tụng kinh, mình về nhà mình nói là kỳ này là chiều đi làm về phải sám hối, nhưng mà được 3 bữa thì sao mà dốc lòng cung kính lễ được, không có dốc lòng được. Đó là nói về cái pháp tu. Còn nói về những cái thiện pháp, chẳng hạn như trong lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, mà chúng ta không có dốc lòng hết á, thì cũng chưa đạt cái chỗ mà giáo chủ gọi của mình này, tức là chúng ta chưa khám phá được mặt này hoặc xưa nay của mình. Cho nên ở đây á, là vào đời là quý Phật tử thấy rất là rõ là chúng ta tu thiền là đòi hỏi phải dốc hết cái lòng, tức là dốc hết sức của mình á, gọi là gì? Hòa thượng nói á, kiên trì trường viễn là dốc lòng cung kính lễ giáo chủ cõi u minh. Qua cái câu thứ hai nữa là qua cái pháp môn của hòa thượng, giáo chủ cõi u minh là gì? Có nghĩa là thiền sư Nghiêm Chiếu nói là u minh á, còn có nghĩa là cái cõi vô minh tâm tối dục vọng của mình. Mà cõi vô minh tâm tối dục vọng này là phải tin chắc rằng từ chân tâm mà khởi lên vọng tưởng thì toàn thể hiện tiền thấu suốt ngay nơi vọng tưởng, tức là chân tâm chẳng phải từ nơi khác mà được. Đó là then chốt của phương pháp làm cho tâm thanh tịnh. Có nghĩa là có những người hồi sáng nói nè, có một số Phật tử đến hỏi tôi là bây giờ ngồi thiền á là tại sao á, càng tu vọng tưởng càng nhiều. Hỏi gì? Đố cái tử tiếng chưa? Anh đọc chữ nào chàng hay tiếng không? Tiếng rồi. Ngày xưa vọng tưởng nổi lên thì mình theo đó, mình lao theo, mình tạo tác. Chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử mà muốn chửi ai, vừa giấy niệm lên cái mình lao theo mình chửi. Còn bây giờ cũng có vọng tưởng, nhưng mà bây giờ mình làm cái gì? Tôi thường thường nói Phật tử á, sở dĩ á, trong cuộc sống giữa đời thường này á, mình khổ đau là do mình, chứ phải do các pháp. Mà bây giờ mình tiếp tu rồi, mình làm cách gì đó, các pháp là diễn nguyên, còn mình á thì chính là đạo diễn. Đạo diễn là muốn ngừng lúc nào do đạo diễn, đúng không? Cái hệ như diễn viên đang đóng tuồng đó mà đạo diễn cái này ngắt lúc nào, ngừng lúc nào là do gì? Do đạo diễn. Thầy thấy rất rõ. Mà biết được như thế rồi á, thì mới hay rằng á, vọng tưởng từ nơi đâu mà khởi? Đối với tự, tự như chân tâm chứ đâu tìm bên ngoài nữa. Nếu mà bên ngoài á, thì mình tu suốt kiếp luôn cũng thành tựu. Mà đây mình thấu thoát được vọng tưởng này là từ như chân tâm, mà tâm nó yên lặng rồi á, thì mới hay ra được. Hay được sao? Bây giờ tôi đố với Phật tử nè, mười phương chư Phật đều nói là tất cả chúng sanh đều là Phật rồi, như vậy vô minh từ đâu có? Ai biết? Coi kinh hết rồi. Ai biết? Thẩm giảng đi. Vô minh từ đâu sanh? Phật nói là tất cả chúng sanh đều là Phật rồi. Như vậy vô minh phiền não tham dục từ đâu mà nó sanh? Từ đâu sanh? Đây cũng xin gửi cho quý Phật tử câu chuyện nha. Thì trong thiền thọ cái ghi lại á, thiền sư Bắc Văn cùng vua Đường Đại Tông đang bàn luận Phật pháp. Một hôm thiền sư Bắc Văn vào chiều gặp vua Đường Đại Tông, thì qua đời nhà Đường á, thiền tông rất là thịnh hành, cho nên vua mới thỉnh thiền sư vào đang bàn luận về đệ nhất nghĩa đế. Thì đang bàn về đệ nhất nghĩa đế vậy á, thì có một vị quan hầu tên là Ngũ Diệu Âm, ông sang vô nói như thế này: thưa hòa thượng, Phật bảo tất cả chúng sanh đều là Phật thì vô minh từ đâu mà có? Hỏi gì đó, tự hai người đang làm Phật pháp mà ông cũng không có thích Phật hết gì. Ông nói là Phật nói là tất cả chúng sanh đều là Phật rồi, như vậy vô minh từ đâu mà có? Thì thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông nói như thế này: ông không được hỏi câu đó. Ông đỏ mặt, ông giận lên cái vô minh từ đó mà có. Này, nằm ở đâu vậy? Rất là rỡ. Thì ông vừa nói gì là thiền sư chỉ thẳng vào mặt liền. Từ đâu? Nói ông không có được nói cái câu đó nha. Ông là không có được. Ông cái tướng mà tướng ăn mày sao có câu chuyện đó. Ông nổi xong liền: vô minh từ đó mà có. Xong nè. Từ sau hay từ đâu? Cho nên quý Phật tử để ý là có những lúc đó, mình ở trên thiền viện mình thấy cái tâm yên, đúng không? Cái tâm quý Phật tử rất là yên ổn. Có nhiều khi mình nói đó, là giữa mình với Phật là một thực tại duy nhất, đúng. Có những lúc cái tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta cảm thấy đó, là cái đường tu của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thênh thang lắm. Nhưng mà tự nhiên mình về nhà, đúng không? Dở là cơ lên thấy chưa cái gì nữa. Bực không? Bực là 7 và 8 liền ha. 7 và 8 nó đâu có lòi đó. Con gái đâu có biết là cái gì. Đâu biết tự tại sao chứ. Tại vì những cái hạt giống chắc ngã mình vẫn còn. Cho nên trong nhà thiền gọi là gì? Gọi là không như lai tài mình chưa có dứt. Mà mình còn gì? Còn là những cái hạt giống chắc ngã mình còn rất là nhiều. Cho nên cái phương pháp thiền là để làm gì? Để lội ra những cái hạt giống này. Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử ví dụ nè. Chẳng hạn như chiếc xe mà nó chạy là nhờ gì? Đúng rồi, nhờ xăng, đúng không? Mà bây giờ mà quý Phật tử không đổ xăng vô nữa thì xe nó ngừng, đúng không? Cho nên hàng ngày á, mình quân tập những cái hạt giống ác pháp rất là nhiều. Cho nên á, tuy rằng trong nhà thiền nói á, phiền não tức bồ đề, đúng. Mình hiểu chỗ này, mình đừng có lấy cái lý á, mà đè cái sự tu không bây giờ tiến, đúng không? Trong nhà thiền nói là phiền não tức bồ đề, nhưng mà những hạt giống chấp ngã chúng ta còn rất là nhiều, thì phiền não tức gì? Tức càng không luôn. Còn nó phải tức là tức càng không luôn, nó không tức bồ đề nữa. Cho nên trong kiến thức Phật nói là phiền não bây giờ chúng ta nó giống như những cái cục sạn này nè, mà làm cách gì đó để loại những cái hạt giống phiền não này, những cái hạt giống chủng tử phiền não loại ra nó. Mà những hạt giống phiền não loại ra hết rồi á, cho nên các thiền sư mới tự đại giữa cuộc đời này. Các ngài cũng có chướng duyên, nghịch duyên, nhưng mà đối với các ngài, tại sao các ngài tự đại giữa cuộc đời này? Bởi vì hạt giống phiền não các ngài không còn nữa. Các ngài làm việc đều trong vô tác đó. Cho nên cái tinh thần mà ngồi thiền lại á, quý Phật tử thấy rất là thanh diệu. Tại sao quý Phật tử ngồi thiền? Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, nhưng mà tại sao bắt quý Phật tử ngồi thiền? Ai biết được không? Ai biết? Không, chắc không có nắm bắt kỹ ha. Vì tôi xin kể câu chuyện nha, thì vui thôi. Tìm với một tỷ mình nghĩ sao nghĩ. Trong thiền hội ghi lại á, trong pháp hội của thiền sư Bạch Ẩn á, sáng không cho ngồi thiền, chiều ngày cũng cho ngồi thiền. Thì một hôm á, có anh Tư này bán đậu hũ, đi ngang qua thấy Chư Tăng ngồi mà sao im liền, thấy hay quá. Đến xin Bạch Hòa Thượng, mai sáng nay cho con đến ngồi thiền được không? Và thử nói thì cái tùy ý thôi, đây là cửa thiền mở rộng mà, con cứ đến ngồi thiền. Sau khi sáng nay anh đến anh ngồi thiền, anh đang ngồi liên duyên vậy, lao, thấy rồi, thì tất cả hòa thượng tại chúng đều là nghĩ anh này chắc ngộ đạo rồi, hay không? Ngồi mười mấy hai chục năm mà không thấy, mà anh này mới ngồi là đã thấy rồi. Thì lúc này hòa thượng mới kêu hòa phần anh nói như thế này: Tư, nãy con ngồi con thấy gì mà con la kêu thấy rồi, thế rồi. Thì anh Tư này nói: hay lắm hòa thượng ơi, tám năm nay thiếu con 2000 đủ mà ta năm nay con nhớ tỷ ngồi về nhớ hết. Quý vị tự có những lúc ngồi thấy gì không? Có
không?
Có không? Có những chuyện mình cũng nhớ, mà đâu tự nhiên lòi đã nhớ chuyện còn nhỏ mình làm cái này làm cái kia nhớ nhớ không? Có những lúc đó, quý Phật tử thấy nè, cái nhân quả nhà Phật rất là hay. Tại sao mà nhà Phật nói quý Phật tử tu là chuyển nghiệp, tu là để chuyển nghiệp, chuyển cái chỗ này nè. Chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử gieo cái nhân đó, cái nhân chẳng hạn như nhân này giết người đi, thì ngày hôm nay, ngày này, tháng này, năm này, giờ này thì quý Phật tử chắc chắn là phải trả cái nghiệp. Vì ngày xưa thì giống nhau mà, nhưng bây giờ quý Phật tử chỉ nghiệp là chuyện sao? Thì ngày hôm nay quý Phật tử được cái trúc duyên thật là tốt, quý Phật tử đến thì nguyện trúc lâm ngồi thiền phải trả nghiệp không? Đúng là ngày hôm nay mình phải trả nghiệp. Trả 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 sao? Có nghĩa là trả như mẹ anh Tư ngồi đó, có nghĩa là có người bạn đồng hành của mình, họ ngồi thiền rất là yên ổn, rất là thanh tịnh, rất là tự tại. Còn quý Phật tử ngồi thiền nhớ, nhớ bà bảy, nhớ bà tám, nhớ những cái thù hận, nhớ những cái căm ghét, thì trong giờ phút thực tại này quý Phật tử đang ở trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong ba đường ác đó quý Phật tử trải qua hết. Đúng ra mình đổi địa ngục, nhưng mà nhờ cái phúc duyên ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây, nhưng mà giống như quý Phật tử đang ở trong cảnh giới địa ngục, trong nhà thiền gọi là chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp trong tâm thức, chứ không phải như anh Tư mà thấy rồi để đi đầu nợ. Thấy mà đi đầu nợ là chậm, đúng không? Thấy mà đi đòi nợ là quý Phật tử dây quay nghiệp thêm nữa, tạo tác thêm nghiệp nữa. Còn đây quý Phật tử thấy được ý này tôi nói thì giống như đạo diễn nhìn trên sân khấu, đến lúc này ngừng dừng nghiệp và chuyển quán nghiệp, thì đó gọi là tinh thần của nhà Phật. Như vậy quý Phật tử thấy tu dễ không? Đâu có khó gì đâu. Dễ đó. Đó, rất là dễ đó. Rồi là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bổn là chữ Hán, là cái gốc. Tôn tức là tôn quý, có nghĩa là sở dĩ Đức Phật nói là tất cả chúng sanh giàu có bằng với Như Lai. Quý Phật tử tin điều đó. Có một cái kho tàng vô giá nhưng mà chúng ta chưa khám phá được, thì chúng ta vẫn chạy theo những cái dục lạc của thế gian. Một khi mà khám phá được cái kho báu của ngã sẵn đầy đủ rồi đó, thì tự nhiên đối với thế gian này quý Phật tử có những lúc quý Phật tử nhàm chán. Nhưng mà tại sao mà quý Phật tử tu có những lúc quý Phật tử nghiệm lại lời của Phật nói rất là đúng, nhưng mà tại sao trong tâm thức của mình vẫn còn không được đối với Phật tử? Tại sao? Ở đây nè, một khi mà nhận ra được cái bổn tôn rồi đó, thì tự nhiên cái cuộc đời này quý Phật tử bảo đảm hết khổ. Thì trong kinh Pháp Cú có kể lại một câu chuyện đó, câu chuyện như thế này là vào thời Đức Phật á, có cái ông trưởng giả này rất là giàu có. Quý Phật tử biết ông trưởng giả rồi không? Tên là gì nhớ? Cách Cô Tập, đúng không? Ông rất là giàu, mà ông hay đó cúng dường rồi bố thí cho những người nghèo khổ. Thì ngược lại cái người con trai ông á, tên là Công Tử Ca La, ghét lắm, ông thích. Một lần mà ông Cách Cô Tập đến với Đức Phật rồi á, thì ông ra cái vẻ là ông có ưa, ông có vui. Thì cái người cha rất thương người con, là muốn cho người con là biết Phật Pháp. Thì một hôm các cô đạo cũng nghĩ ra một kế, nói bây giờ con á, sáng nay con đến tinh sáng kỳ viên này con thọ bát con trai, là cha sẽ cho con 500 đồng tiền vàng. Thì đối với tử đi đâu? Ông đi, nghĩ suy nghĩ. Ông nói bây giờ đến thọ bát con trai á, chỉ ăn ngàn bữa thôi, giờ sáng nay mình tranh thủ ăn cho no. Nói đến thì ông đến á, đúng ra người ta nghe Phật Pháp, nhưng mà ông ra bắt rừng ngủ một giấc, ngủ cho đã cái sáng mai lần lãnh tiền. Nhưng tối với Phật tử qua cặp mắt ông Cát Cô Tập không?
Qua của bà rồi.
Qua được vậy, ông đi theo rừng cũng thấy hết, người ta cũng ngủ. Tự nó mới biết Phật Pháp mà. ngủ cho đã xong rồi thì mai ông nói bây giờ cha bây giờ mai nó không ra điều kiện như thế nữa, mà cha ra điều kiện như thế này: nếu mà con thuộc 4 bài kệ của Đức Phật á thì cha thưởng con 1.000 đồng tiền vàng. Nhưng mà trong sử ghi lại là công tử Ca La này rất là thông minh, nghe qua là hiểu nhớ được. Thì sáng nay Đức Phật thuyết pháp thì ông vào ông nghe, đối với Phật tử nghe pháp nghe tiền, cho nên ông nghe ông nhớ chắc chắn rằng bốn câu cỡ của Đức Phật vừa nói ra ông thuộc liền. Ông thuộc ông chạy, ông định chạy dần đánh tiền, nhưng mà ông chạy ra cái cổng ông quên, do năng lực của Phật mà quên, quên không chạy vô ngồi nữa, chạy đến chạy lui, cái cuối cùng sao chứng quả thuộc đào vàng luôn, chứng quả luôn. Sau khi mà chứng quả xong rồi á thì lúc này đối với pháp á, cái niềm tin gọi là tốt với chỉ, gọi là kiến đạo, một người mà tin rồi á là đối với con đường đạo pháp này không còn phối chuyển nữa. Dầu cho tà ma ngoại đạo nó cách mấy, cái người này cũng không bao giờ phối chuyển. Còn mà quý Phật tử chẳng hạn như tu thiền đi, bữa nào là nhất cái lưng chuyển pháp môn đi, chuyển pháp môn thiền là quý Phật tử bà đã chuyển đi. Bởi vì quý Phật tử chưa kiến đạo, chưa thâm nhập được pháp đảng của 10 phương chư Phật, cho nên mai là tu pháp này, mốt là tu pháp khác. Tổng ý pháp của Phật pháp nào cũng là quy diệu, nhưng mà quý Phật tử chỉ đi một đường thì mới đến đích. Còn nghe nói như thế thì quý Phật tử tự nhiên có cái tâm chuyển đổi, chuyển hóa. Nhưng mà đối với công tử Ca La thì lại khác. Sau khi mà kiến đạo rồi á thì được ông Cách Cô Độc mời Đức Thế Tôn và công tử Ca La về nhà rồi đó. Thì sao? Ông Cách Cô Độc đem 1.000 đồng tiền vàng đến cho công tử Ca La tự thuộc bố này cơ rồi. Lúc này sao? Công tử Ca La bắt đầu nó con thèm tiền nữa. Thì ông Cách Cô Độc nói với Đức Thế Tôn như thế này: mà Đức Thế Tôn chưa từng có, trên đời này chưa từng có xảy ra sự việc này. Công tử Ca La mà chơi tiền là chưa từng có, giống như mình vậy không? Tiền đó mà mình chơi là chưa từng có. Thì lúc này Đức Phật nói một bài kệ như thế này: dầu làm vua cõi trời, dầu làm vua cõi đất, cũng không sánh được bằng người chứng quả dự lưu. Có nghĩa là một người mà làm vua cõi trời luôn, trời biết thích đấy, và một người làm vua cõi đất là tổng thống luôn, cũng không bằng một người đã bước vào dòng thánh. Có nghĩa là bước vào dòng thánh rồi thì quý Phật tử có một cái năng lực sung mãn đối với cuộc đời này á, tự nhiên rất tự tại, rất an ổn. Dầu cho nghịch cảnh chướng duyên đến, với Phật tử quý Phật tử cũng bình ổn, sướng không? Sướng quá này chứ, sướng là tôi cũng thích nhưng mà chưa được, ai cũng thích cái chị à. Cho nên nó gọi là bổn con là quý nhất, bổn là cái gốc, con là cái sự này quý báu nhất. Mà chúng ta tu là mục đích mình nắm bắt cái chỗ này, mục đích như đó thôi. Mà nắm bắt được rồi thì đối với cuộc đời này, trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử là đạo diễn chứ không còn là diễn viên. Thấy các pháp là nó như vậy rồi, các pháp là nó diễn tiến là suốt cả cuộc đời mình nó là như thế rồi. Nhưng mà hay cái một điều là quý Phật tử trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử là đạo diễn, ngừng lúc nào do quý Phật tử, không bị về cái các pháp nữa. Sướng không? Ai nói sướng như Tây Minh? Tôi về cho anh trước rồi, đúng không? Sướng sướng đây, nhận được đó đó. Nãy giờ hai tay luôn ha. Bổ con địa tạng mà, nhận cái đó mà. Đó. Rồi, địa, tiếng Hán á, mà tiếng Việt dịch là đất, tàn là như nơi tàn. Sở dĩ mà mình không thoát được những cái dục vọng, những cái tham sân si, hồi nãy đoạn đầu chúng ta học á, là mình bị như gì? Gọi là Như Lai tại trì, bị nó trói buộc. Mà còn chư Phật chư tổ đó gọi là Như Lai xuất trì. Chẳng hạn như có những lúc đó, quý Phật tử hồi nãy đoạn đầu chúng tôi nói là quý Phật tử có những lúc mình sao mình dấy niệm lên, mình thương người, thương xót tất cả những đời mình muốn giúp. Rồi có những lúc á là quý Phật tử tự nhiên thích bố thí, thích cúng dường, có những chặng đường như thế đó. Đối với Phật tử tại sao không biết không? Đức Phật mang cái thân này gọi là quá thân, báo thân, ứng quá thân, hay nói cách hơn là pháp thân. Còn mình mang cái thân này gọi là gì? Tổng báo. Có những lúc quý Phật tử làm thiện, rồi có những lúc quý Phật tử làm ác. Thì ngày hôm nay á, cái nhân này xưa quý Phật tử gieo á, bây giờ cái quả nó trổ ra. Cho nên á, quý Phật tử muốn hại người nào đó, quý Phật tử vừa giấy niệm lên gọi là gì biết không? Hả? Gọi là hiển hành, chủng tử nó khởi lên hiển hành. Ha, chủng tử là hạt giống, chẳng hạn như quý Phật tử vừa khởi niệm lên á là những hạt giống đó gọi là hiện hành. mà ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử không biết cách dừng, không biết cách chuyển hóa, gọi là gì? Hiện hành quân là chủng tử. Cái pháp thiền của hòa thượng dạy đơn giản đó, mà mình không có biết cách, mai mình đi đầu này mốt mình đi đầu nọ, đi suốt kiếp luôn quý Phật tử cũng không nắm bắt được. Ở đây tổ lên tới dạy một câu thôi, quý Phật tử nhớ về thực tập này: chưa khởi vọng tưởng á thì đừng có khởi, dễ không? Mà đã khởi vọng tưởng rồi nha thì đừng có theo, còn hơn ông đi hành cước 30 năm. Dễ làm không? Từ ngày tôi biết cái câu đó rồi thì tôi ôm cái câu suốt, không ai nói mà ai kể. Có nghĩa là chủng tử mình khởi lên á mà mình không có theo á, không có theo nó thì còn hơn quý Phật tử đi hành cước 30 năm, đi đầu này đi đầu nọ, đi núi này đường kia, chỉ cần quý Phật tử ngồi tại chỗ thôi. Cái nghe nó như thế cái Phật tử không lên thì chúng ta luôn đổ, chúng ta đổ thường chúng ta chết. Ở đây là mình phải nắm bắt cái phương pháp thiền của hòa thượng là chưa khởi niệm thì đừng có khởi, mà đã khởi thì đừng có theo, còn hơn mình đi đi đầu này đầu nọ 30 năm luôn, đi mà hành cước 30 năm đó. Rồi qua cái phần chánh văn tiếp: cúi đầu kính lễ ấn giáo chủ đại từ bi, giống như đất bền chắc sâu dày rộng chứa khắp. Có nghĩa là ba cái phần này Đức Phật muốn nhắn nhủ cho mình á, là trong Như Lai tạng của mình á, là nó dung nhiếp giữa cái thất thiện và cái thất ác. Mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử thất thiện là thất ác?
Thất thiện là thất ác.
Có quý Phật tử nè, thất thiện thất ác?
Thất
thiện trước là thất ác.
Mới tu thì thích thiện trước, và tu nó qua rồi thì thiện ác chẳng thích.
Cổ Đức nói á, một người mà diệt tận vô minh rồi đó thì làm hết tất cả thiện pháp mà đều ở trong tinh thần vô tác. Một người mà chưa diệt tận vô minh rồi đó mà làm thiện pháp á, nó nhiều lúc thành ác pháp. Quý tử tin điều đó. Cái hạn như mình cho đứa cháu của mình tiền, đúng không? Mong muốn nó ăn học đổ đệ, nhưng mà nó làm một cái điều gì Phật ý một cái thôi thì quý Phật tử ác là thiện. Trong giờ phút mình ta là ác là thiện. Ác là thiện. Đây là nói về cái pháp tương đối ha, còn nói về cái pháp thì nói á, là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ. Người mà làm thiện pháp á, mà không phát tâm bồ đề á, đó là hành động của ma, chứ không phải hành động của Phật. Làm các việc thiện pháp mà không phát tâm bồ đề là hành động của ma. Có nghĩa là ở đây á, Đức Phật muốn nhắn nhủ cho chúng ta làm bố thí cúng dường, làm hết tất cả, nhưng mà chúng ta đều hồi hướng đến cái quả nguyện tối thượng, tức là quả nguyện Phật, thì đó là hành động của Phật. Còn đây á, mình hồi hướng là sanh lên cõi trời, sanh lên cõi người, được sung sướng, được làm tổng thống, được làm công chúa hoàng hậu gì đó, đó là hành động của ma. Cho nên ở đây á, là mình cúi đầu kính lễ Phật giáo chủ đại từ bi, là giống như đất bền chắc sâu dày rộng chứa khắp, là nói cho mình ở đây là mình dung nhiếp cái pháp thiện mà loại trừ cái pháp ác, giống như kinh Pháp Cú Phật dạy đó. Rồi chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Mình thấy á, mình thấy như thế vậy á, một cái điều ác nhỏ thôi, quý Phật tử thấy là những cái điều ác nhỏ thôi mà mình không khéo chuyển quá thì lâu ngày chày tháng tích chứa, mà do cái tích chứa đó thì cái năng lực nghiệp này nó đẩy quý Phật tử đến những cái chỗ mà xấu ác. Ai thích sanh ra cuộc đời mà khổ không? Quý Phật tử thích sanh ra cuộc đời khổ không? Rồi mình thích sanh ra cuộc đời mà toàn là quét tánh hội khổ không? Thích không? Nhưng mà trong giờ phút thực tại này quý Phật tử không khéo tu, không khéo chuyển quá thì mai này á, mình chết đó, thì cái năng lượng nghiệp mà mình làm điều ác này nè thì nó đưa quý Phật tử vào một cái gia đình gọi là quát tánh và khổ, là xung đột giữa các pháp do cái năng lượng nghiệp. Cho nên một người mà biết rồi đó thì sao? Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Quý Phật tử thấy cái năng lượng nghiệp nó quy diệu lắm. Cái hạn như quý Phật tử làm việc thiện mình cũng thấy là cái gì đó. Nhưng mà trong tinh thần vô tác đó, quý Phật tử vừa chết một cái thôi thì cái năng lực nghiệp thiện này nó đẩy mình tự đi đến những cảnh giới an ổn, gặp được Phật pháp và tăng, bắt đầu mình thăng qua lên nữa, do cái năng lực những cái hạt giống nghiệp này. Cho nên Phật bây giờ đã chứng minh nó hay cái một điểm là một hòn sỏi mà bung với biển đại dương thì nó to, nó thấy bốn biển chấn động. Một cái niệm mà quy tới với mình thôi, vừa khởi lên thì những cái tầng xung quanh nó chấn động hết, quý tự thấy đó, không phải chỉ đơn giản. Cho nên mình mà tu thiền rồi mình biết được rằng là cái người giữ giới đỉnh nhất không dám cháy một niệm ác đối với cái người bạn đồng hành của mình, và luôn luôn kiểm soát về niệm, là cái người mà tu thiền phải nói là người đệ nhất giữ giới. Vừa cháy niệm ra là quý Phật tử biết liền, biết để mình dừng, mình chuyển hóa và mình trọn nghiệp. Câu gì dễ khó? Dễ khó.
Dễ mà khó.
Tiếp nữa nha. Và cái phần chánh văn nữa. Thế giới phương Nam bủ mây hương, mưa hương mây hoa và mưa hoa, mưa báo mây báo nhiều vô số, ứng hiện điềm lành khắp trang nghiêm. Cái mình nghe như thế chứ Phật tử tụng, có những người là tụng kinh Địa Tạng á, thấy trong này nói nè, cái cầu mong cho mưa qua báo trên trời nó rớt xuống, mà tụng xuống luôn cũng thấy. Ngày đến hỏi tôi bây giờ tôi nói sao không biết mà. Bây giờ nói sao, tôi nói là có những có đủ duyên đi, rồi tôi giảng xong rồi tôi tặng cái đĩa này, chứ bây giờ nói sao biết được. Nói bây giờ cũng tụng suốt mà con cũng thấy mưa qua mưa báo, nó là trong kinh nói nè, kinh Phật nói rõ ràng. Mà kinh Phật nói sao? Đây nè, thế giới phương Nam bủ mây hương, thì tôi trích một đoạn trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa Tinh Vi rất là rõ. Có nghĩa là ngài Quan Thù Sư Lợi á, là trong kinh Pháp Hoa diễn tả ngài giáo hóa chúng sanh ở đâu? Tại sao ngài không giáo hóa các chúng sanh ở cõi trời, đúng không, cõi đất, và tại sao lại giáo hóa các chúng sanh ở dưới biển? Thấy cái kinh Pháp Hoa thấy hay không? Có nghĩa là ngài Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát á, là tiêu biểu cho cái căn bản trí, tiêu biểu cho gì, cho thật trí chân trí. Mà thật trí chân trí đó từ đâu có? Phải từ biển phiền não của mình không? Cái kinh Pháp Hoa hay không? Từ nơi cái biển tham dục sân hận si mê ảo vọng đó thì hiển hiện lên một đức Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, chỉ ra cái chi tiết Phật nó không đâu khác đó, mà nó nằm trong cái biển phiền não của quý Phật tử. Biển phiền não nó lặn hết rồi thì tự nhiên có Quan Thù Sư Lợi khỏi tầm cầu đâu đó. Cho nên giáo hóa ở đâu? Giáo hóa ở biển. Mà dưới biển này á thì sao? Biển này á đặc biệt cái một chỗ là ai hiểu được, ai hiểu đó quý Phật tử. Tức là ngài Quan Thù Sư Lợi nói á, biển dưới biển này giáo hóa có một con gái của vua Rồng Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lệ, có trí huệ sâu rộng. Tức là chỉ có cái con này thâm nhập được vào cái pháp, cái biển quy diệu này thôi, thì tất cả đại chúng đó không ai tin hết. Tin không? Sao mà tin được? Bởi vì á, Long Nữ, Long Nữ là gì? Là rồng, rồng rồng nữ đó. Mà sao mà hiểu được những là bậc thượng căn như ngài Xá Lợi Phất, rồi ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp mà cứ chưa thâm nhập được vào cái tri kiến Phật, mà tại sao con gái của vua Long Vương mà thẩm thấu được? Thì lúc này không nói gì hết đó, Long Nữ đó, nó cầm cái hộp châu trị giá bằng cõi tam thiên đại thiên thế giới đem dâng cho Đức Phật. Vừa dâng một cái thôi, Đức Phật cầm một cái liền. Thì Long Nữ nói lúc mà ta dâng hộp ngọc như vậy thì mau hay chậm? Mau không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói rất là mau. Thì Long Nữ nói ta thành Phật cũng như thế. Thì qua đoạn này Đức Phật tử hiểu chỗ nào? Nhớ cái đoạn trong thiền sử không? Cho nên mình thấy trong kinh đó lại thiền sử là một. Lúc mà thiền sư Đạo Ngộ khai thị gia, thiền sư Long Đạt Trùng Thánh đến ở 3 năm rồi, bạch bà thượng con ở 3 năm rồi mà bà thượng chưa dạy ta biết. Nói ta hàng ngày dạy cho ông mà ông biết. Bà thượng dạy hôm nào? Ngươi đưa trà ta, ta biết. Nhận chưa? Ngươi tử nhận chưa? Nhận chưa? Trong giờ phút thực tại này, Long Nữ vừa đưa qua một cái, Phật vừa đưa tay là nhận rồi, thầm hợp với nhau. Cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, ngay trong lúc Long Nữ đưa hạt châu cho Phật thì hạt châu nó làm gì? Thì lúc này á, thiền sư Triệu Châu nó làm gì á? Đưa hai bàn tay ra để ông ta xịt chúng lại gì? Quý tử thấy chỗ nào? Điểm nào nói tự coi. Đâu khác gì mà Phật đưa cành hoa sen lên, Ngài đã cho biết mỉm cười. Ngay trong giờ phút thực tại đó mà quý Phật tử nói là hạt châu màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trọc đó, mà thành hợp ngay cái chỗ chi kiến Phật đưa ra đó. Hiểu không? Phật cho quý tử về nhà suy cảm à. Thì ngay trong lúc đó chúng hội đều thấy Long Nữ thọt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi cò sang báo thành bậc chánh đẳng chánh giác. Tại sao mà không thành Phật ở cõi Ta Bà này mà lại qua gì cái nước vô cấu, vô là không, không còn cấu nhiễm nữa, mà tại sao không nằm nước phương Tây? Quý vị có thấy không? Không nằm phương Bắc, không nằm phương Đông, mà lại nằm phương Nam. Cho nên trong kinh điển này thường, nếu chúng ta không khéo á, là chúng ta không thành thấu được. Mà phương Nam đây á, là tiêu biểu cho cung ly, mà cung ly này phục quả, mà quả chỉ về tâm. Một khi mà nhận tâm một cái là tức khắc thành Phật thì mà chúng ta nhận chưa được, đúng không? Cho nên một khi mà trong kinh Quan Nghiêm diễn tả, một khi mà hành giả nhận ra được bổn tâm rồi thì tức khắc mưa này, mưa trên trời rớt xuống đủ màu đó. Còn chưa nhận bổn tâm mà tụng suốt kiếp luôn cũng thấy, đúng không? Cho nên một khi mà trong kinh Quan Nghiêm diễn tả, một khi mà hành giả nhận ra được bổn tâm rồi thì tức khắc mưa này, mưa trên trời rớt xuống đủ màu đó. Còn chưa nhận bổn tâm mà tụng suốt kiếp luôn cũng thấy, đúng không? Mà một khi mà thâm nhập được vào bổn tôn Địa Tạng Quân Bồ Tát rồi đó, thì tức khắc quý Phật tử thấy nè, cái hoa mà hoa thường thôi rớt xuống cũng thành hoa báo, đúng không? Mưa mà mưa thường thôi cũng thành là mưa báo, cái gì cũng là báo đó. Tin điều đó không? Tôi nói là nhiều khi quý Phật tử nói tôi không tức thiết, đúng không? Tôi dẫn chứng một đoạn kinh trong kinh Di Lặc Phật diễn tả rất là rõ. Thì Ngài Di Lặc Phật nói là mười phương chư Phật sở dĩ mà cõi nước trang nghiêm á, sạch sẽ, bằng phẳng, không có cò đóng á, là trong cái thời quá khứ á, các ngài tu nhân Địa Bồ Tát á, rất là thâm diệu, ẩn mật huy kính. Thì lúc này Ngài Xá Lợi Phất nhìn qua Thế Tôn, nhìn qua Thầy Minh Liên, khởi lên cái niệm: các ngày xưa thời quá khứ á, Thầy mình tu làm sao á, bây giờ thành Phật mà sao lo nóng không vậy? Đúng không? Quý vị tưởng hết tội đồng đâu, tôi dịch khó một chút á. Lúc này là Ngài Xá Lợi Phất ông khởi niệm định nhìn á, chắc ngày xưa thầy mình tu sao á. Ngài Di Lặc Phật nói là mười phương chư Phật á, mà sanh đi đến đâu á, là cõi nước đều bằng phẳng, không có gò nóng, tức là cõi báo đều trang nghiêm, đều thành tịnh độ á. Mà chắc thầy mình tu sao bây giờ gò nóng không, xứ đổ thì thử qua chưa? Thấy không? Thấy gò nóng là suối ngồi đầy đủ hết. Thì lúc này Phật không nói gì hết, Phật biết ý của Ngài Xá Lợi Phất, khởi niệm nắm bắt ý của đệ tử mình liền, dùng ngón chân cái ấn xuống đất một cái, thì tức khắc cái cõi này biến thành cõi Tây Phương, cõi tịnh độ, cõi cực lạc. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, sở dĩ mà Phật ấn đúng cái nút tâm, cho nên toàn thế giới đều trang nghiêm thanh tịnh hết. Còn mình ấn đâu? Ấn cái nó xì bậy bạ, đúng không? Ấn tầm bậy cái nó xì, nó chửi con, chửi cái, chửi vợ, chửi đủ thứ hết. Mình cũng tu, tu nhiều lúc mình ấn cái trái tim mình ấn với cái trái phổi đâu, phải không? Cho nên Phật dùng ngón chân ấn cái tóc gọi là tắc tâm. Sau khi mà ấn đúng rồi á, thì cõi này gọi là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm mình mà thanh tịnh rồi á, thì quý Phật tử đi đến đâu cũng đều thanh tịnh hết, đúng không? Nghe câu chuyện mà thiền thoại với tưởng nghe nhiều lần mà ở đây có phải kể, đúng không? Tô Đông Pha lại thiền sư Phật Thắng chơi rất là thân, thân lắm. Hai người cũng như là bạn tri kỷ với nhau vậy. Một hôm cái hai người ngồi thiền với Phật nữa, nhìn qua nhìn lại vậy. Cái ông Tô Đông Pha cái gì cũng cười một cái nhà Phật Thắng cũng cười luôn, cái ngồi thiền mà cười, hai người nhìn nhau cười á. Cái ông Tô Đông Pha hỏi mà thương, mà thường thấy con gì mà cũng cười vậy? Ông bữa này tôi thấy là ngồi thiền giống Phật thì y như Phật này. Thì lúc này thì sư Phật Tám nói hả, tại sao ông nhìn tôi cười vậy, thấy gì ông cười? Cô nhìn hòa thượng bên đây ngồi ấy, giống như cái bãi cúc châu vậy đó mà. Thì lúc này ông Tô Đông Pha thắc ý rồi, lúc nào ông về ông cười chấm chiếm suốt à, cười chấm chiếm suốt luôn. Thì trong nhà của Tô Đông Pha có cái cô này, con gái tên là Tô Tiểu Muội, rất là thông minh, cho nên mới hỏi Tô Đông Pha: ông sư huynh, huynh làm gì mà sư huynh đi chùa và sư huynh vui cười vậy? Thì Tông Pha nói liền, nói xưa giờ bị Phật ấm chơi ăn miếng nè, bữa nay ông chơi một cái là ông thua liền. Ông chơi ha. Thì Tô Đông Pha cởi ra: hồi nãy anh ngồi nè, hỏi tại sao hòa thượng nhìn con cười. Nói sao bữa nay thấy ngài giống Phật quá cho nên tôi cười. Thì Tô Tiểu Muội hỏi: còn anh nói sao? Nói là con thấy hòa thượng giống như bãi cúc châu cho nên anh bị ảnh khác rồi. Thì lúc này Tô Tiểu Muội nói: anh thua rồi, anh thua xa luôn. Bởi vì tâm của Phật ấm là thanh tịnh, nhìn đâu cũng Phật hết, nhìn các pháp giới đều là Phật hết. Còn cái tâm anh á hả, tâm anh dơ lắm, nhìn đâu cũng phải cúc châu hết. Đã nghe rồi mà nghe anh thấy cũng hay, đúng không? Tâm anh mà dơ rồi thì anh nhìn đâu anh thấy cũng xấu. Vì có câu chuyện mà cổ học kinh qua đó, anh này mất cái búa, mất cái búa anh tìm biết không thấy, anh nhìn qua thằng sớm, thằng đó là ăn cắp của tôi, nhìn tướng đó, đúng là tướng này tướng ăn cắp, coi được sách tướng hả, đâu đúng đúng tướng mắt nó nhìn mũi nhìn, à tướng là chọn. Và mai lại anh đột trong nhà anh gặp cái búa của anh, anh nói anh nhìn cổ tướng nó phải tướng chọn đâu, tướng chọn là gì, tướng gì, nó do cái tâm của mình không, cái hạn như tâm mình xấu mình dơ rồi thì ai nói cái gì mình cũng thấy xấu dơ. Chồng mình nói ra gì mình cũng ưa cũng thích, đúng không? Rồi vợ mình nói cái gì ra, bà nói rồi cũng thấy tôi ưa rồi. Gặp mặt bà thấy xui xẻo, cái tâm mình xui xẻo, cái thấy gì cũng xui xẻo đó. Cho nên mình biết Phật Pháp rồi, đố mà cử khỏi tầm coi thầy bói, thầy tướng thì gì. Mình do kiểm soát cái tâm của Phật tử. Tâm mà quý Phật tử tốt rồi á, quý Phật tử bảo đảm đi đâu. Tôi thấy quý Phật tử tôi cho tiền quý Phật tử đi. Tâm mình luôn luôn quan hệ cười. Này đối với Phật tử này, tại sao mà quý Phật tử thấy hòa thượng lại thích cúng dường mà thấy tụi tôi cũng muốn chạy rồi, đúng không? Thấy con mặt thầy là con muốn chạy rồi mà cực đã, thì làm chi khác con đến con hỏi thầy cho thấy thầy cũng muốn chạy rồi. Tại sao vậy? Mà còn thấy hòa thượng lại thích, lại muốn cúng dường, do tâm của hòa thượng nó ứng tác ra rồi cái làn sóng của Phật tử nó tách nhiệt lại, hai cái làn sóng này nó dung hợp với nhau thì tự nhiên quý Phật tử cảm. Cho nên hòa thượng sở dĩ mà bây giờ Phật tử mà thấy mà nói là muốn cúng dường á, là không phải hòa thượng trong một đời một kiếp này. Đây tôi không phải tôi nói tôi ăn cơm hòa thượng mà tôi cá như hòa thượng có chuyện đó, đúng không? Mà hòa thượng là từng vô lượng kiếp đã từng tu tập về cái hạnh từ bi, cái hạnh hỷ xả, hạnh bao dung. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy tự nhiên mình có cảm. Cho nên cho một chiếc xe đò cũng vậy, quý Phật tử nhìn nó có những đứa quý Phật tử muốn cho tiền lắm, đúng không? Có những đứa quý Phật tử thấy là muốn đánh nó rồi. Tại sao vậy? Cho nên ngày hôm nay hồi nãy tôi nói là quý Phật tử trong giờ phút thực tại này mình kết duyên là bạn thôi chứ đừng kết duyên là thù, đó thì tốt nhất. Quý Phật tử chẳng hạn như là cô này đi không thích cái cô này, ví dụ thôi, cái kết duyên thù biết đâu mai này cô này cô làm tổng thống đến đốt nhà mình sao, rớt rỡ. Tôi nói cho vui vậy nhưng mà tôi y cứ vào nhân quả. Tại sao có những chuyện đâu đâu nó đến với mình? Không có đâu, do cái nhân tố ngày xưa mình gieo, bây giờ cái quả sẽ đến. Mình chấp nhận để mình chuyển hóa thôi chứ mình không có than trời trách đất gì hết. Đó, rồi tiếp. Trời người hỏi Phật là nhân gì? Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng đến. Đó, quý Phật tử thấy rất là rõ không? Có nghĩa là do chư thiên và loài người thấy mưa qua mưa báo rồi đổ xuống á, thì mới hỏi Phật đây là nhân gì? Thì Phật nói sao? Đó là Địa Tạng Bồ Tát đến. Nãy giờ tôi nói đó, tâm mình mà thanh tịnh rồi đó thì tự nhiên mưa qua mưa báo đó đến. Là cái nhân gì? Là quý Phật tử tu cái nhân vô sanh á, thì tức khắc quý Phật tử được cái quả thường trụ. Còn là quý Phật tử cũng tu mà sân thì rất là nhiều, tập đốt rất là nhiều, thì trong Kinh Lăng Nghiêm nói sao? Nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ dứt được khổ đau. Mà muốn dứt khổ đau á thì trong thiền họ cái kể lại một câu chuyện như thế này, nó y cứ vào là Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát đến nè. Thì trong thiền thoại Nhật Bản nó ghi lại á, có một cái cô công chúa của một vị lãnh chúa, bà rất thương người, bà đi đâu bà cũng giúp đỡ người đó. Thì một hôm bà đi trên đường từ nhà ở Kyoto đến thủ đô một cái đảo rất là xa, thì trên đường mà đi thì tình cờ mà đi qua một khúc đường á, bà gặp một cái bà già bệnh rất là nặng. Thì do cái tâm từ bi của bà cho nên bà xuống bà cứu. Sau khi bà cứu cái bà già này bớt bệnh rồi á, thì bà già này rút một cái quạt rất là nhỏ trao cho, đây nhờ cô cứu tôi cho nên cô tôi tặng cho cô một cái món quà rất là quý. Thì cô công chúa mới nói là món quà này cái gì mà quý. Thì cái bà lão này nói món quà đặc biệt, có nghĩa là chiếc gương thần. Chiếc gương thần có nghĩa là trong tâm mình như thế nào á, thì quý Phật tử soi lên là thấy tự nó hiện lên trong chiếc gương. Thích không? Ai thích? Hay như trong tâm mà quý Phật tử mà thích làm hoàng hậu, nó hiện lên quý Phật tử đang làm hoàng hậu. Mình khỏi cần làm hết. Cái gương đặc biệt vậy á. Cái gương này rất là đặc biệt. Thì sau khi mà về triều đình rồi đó, thì cô công chúa này nó nhớ lại chiếc gương đó. Thì rút chiếc gương ra soi thử, thì rút chiếc gương ra thấy mình là gì? Thấy là mình là một con chim phượng hoàng thật là lớn. Sau khi thấy mình là con chim phượng hoàng thì cô mới tin. Thì sau khi mà cô đến để mà chào vua cha, thì tất cả những vị quan đại thần đều trầm trồ cô hết. Có nghĩa là cô sống trong một cái triều đình, là một vị con của vị lãnh chúa, mà trong tâm cô là gì? Tức là chất chứa những cái tâm chấp ngã, những cái tâm ngã mạn đó, tự nhiên nó biến hiện nó thành của chư phụ hoàng. Rồi cô rất là buồn bã, và cô xin phép phụ hoàng, tức là vua cha, vào một cái thiền viện nọ để mà xin xuất gia đầu Phật. Nhờ cái trí thông minh và cô có một cái tài biện luận, cho nên không đầy 3 năm đó, cô được thăng lên gì? Một cái chức vị trụ trì. Quý vị thấy không? Sau khi mà lên chuẩn bị cái ngày mà phong tóc phong cô làm cái chức trụ trì đó, và cô lấy cái gương ra coi thử sao, vừa lấy cái gương ra coi thì đối với tử thành gì, bây giờ chim phụng rồi thành gì nữa, tức là hiện lên một con chim đại bàng thật là lớn, nó bay vút lên tầng trời cao luôn, bỏ lại sau lưng những cái con chim nhỏ. Sở dĩ mà cô thăng qua tiến chức như thế rồi, thật ra cô có tu mà nhờ cái trí thông minh khéo léo, bây giờ cô được như thế rồi ấy. Chứ không phải là cô tu hành đức độ gì hết, và cô buồn nản lắm, cô nói mình bỏ hết tất cả mà ngày hôm nay mà vào còn vướng những cái thứ này nữa, nên cô vào một cái tu viện, một cái ngọn núi thật là cao, và cô ẩn mình cô tu. Thì cuối và cô buông bỏ sống trong một túp lều, bây giờ cô rất là già, khiêm nhường nhã nhặn, và học cách trang rải lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Thì một hôm vào một buổi sáng, một cái cơn gió bão đến, và cô nhìn thẳng vào chiếc gương á, và cô thấy một vân hoa tím với cả rễ hoa, cả đất bọc quanh rễ nước nuôi đất màu xanh của toàn trái đất, cả trái đất thái dương hệ và cả vũ trụ, và bao trùm hết tất cả tâm Phật bao la. Và công chúa tự bảo, giờ ta có thể ngủ yên được rồi. Sau khi mà cô buông bỏ hết tất cả vào núi sau rừng thẳng cô tu rồi á, thì một thời gian cô lấy chiếc gương ra soi thử, thấy tất cả vũ trụ hoàn hữu, có nghĩa là mưa báo qua báo cái gì cũng có đầy đủ trong chiếc gương, và tâm của cô là tâm Phật trùm hết tất cả mọi loài chúng sanh, mà không có một niệm vô tán nào hết. Thì lúc này cô nói cô có thể ngủ yên được rồi. Thì qua cái đoạn này á, thì sao, đó là địa tạng Bồ Tát đến rồi đó. Có nghĩa là một người nhận ra được cái chân tâm thường trụ rồi đó, thì trời người hỏi Phật là nhân gì, Phật bảo địa tạng Bồ Tát đến. Nhận ra được cái đó là tức là địa tạng Bồ Tát đó, có nghĩa là tâm của Phật tử trùm khắp bao la luôn, nhưng mà trong cái trùm khắp bao la đó gọi là vô tánh. Cho nên quý Phật tử thấy là trong tứ diệu đế khổ gọi là gì, khổ đế, khổ đế gọi là vô kha, là đệ, tức là cái khổ đế này là chắc chắn là khổ, nhưng mà Phật nói cái khổ đế này là cho cái hàng phàm phu. Nhưng mà đến khi mà các bậc thánh nhân thành tựu rồi đó, thì khổ đế này trở thành đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế cái chỗ này nè, khổ á, nó không là do quý Phật tử. Chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử có một cái đồng hồ này, quý Phật tử muốn kiếm đọt cho riêng mình, nếu mà đã mất quý Phật tử buồn nó khổ, khổ. Còn bây giờ quý Phật tử cũng có cái đồng hồ này, quý Phật tử đem đó thì bị cúng dường cho hòa thượng, mình nói ví dụ ra cúng dường cho hòa thượng, thì cái đồng hồ này nó mất hay nó còn hay là nó cái gì đi nữa, quý Phật tử cũng không có gì, cũng có khổ, đúng không? Tự nhiên mình cúng dường rồi, thì trong nhà Phật nói một người mà thấu tột được cái đó rồi, Cũng một vật này mà có người khổ, mà có người được hạnh phúc là do tâm của Phật tử thấu tọt được cái này rồi, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Các pháp là đều nằm trong đệ nhất nghĩa đế, nhưng mà do quý Phật tử không thấu tọt được cho nên gọi là khổ đế. Phương pháp rất là dễ, dễ tu luôn. Giờ quý Phật tử mà thực tập được rồi, nó là dễ, nó là tiến bộ. Cho nên đó, có một người mà nói tôi như thế này, chẳng hạn như ngày xưa mà quý Phật tử chưa biết đạo đó, đó quý Phật tử mà chưa biết đạo á, chẳng hạn như quý Phật tử mới mua một chiếc xe hơi thật là mới, mình nói ví dụ thôi, 100.000 đô la, mà lỡ mà đập đụng một cái rồi thì quý Phật tử buồn mấy ngày, 3 ngày tới 20 ngày luôn, đúng không? Còn mình hiểu đạo rồi sao? Đây tôi nói cho quý Phật tử nghe một câu chuyện này rất thật luôn. Ghi lại, anh này ghi lại một câu chuyện, là câu chuyện rất cảm động. Anh này anh biết Phật pháp, anh biết tu thiền nữa. Và sau khi anh biết Phật pháp, anh biết tu thiền rồi á, thì anh nhìn cái cuộc đời này, anh thấy cuộc đời là quán quá tiền vô thường. Chẳng hạn như mình có một cái nhà này, đến một lúc nào đó, cái nhà này nó bị quán. Thì một hôm á, anh bỏ ra 100.000 đô la, anh mua một chiếc xe đời mới. Xe đó là phải nói là đệ nhất luôn, rất là tốt đẹp đó. Thì một hôm cô bạn đó là cô vợ đó, mới mượn chiếc xe hơi của anh đi ra đường. Thì đang đi ra đường thì xe nó đụng một cái răng, mất cái đầu, mất không? Tụi nó mất đi. Cô nhìn xuống, tự nhiên tâm trí cô lúc này nó yên lỏ luôn. Bởi vì cần mình bỏ ra một số tiền thật là lớn, mà bây giờ mình đi mà đụng thì nữa, thôi cái lúc mình tự tử. Chuẩn bị có mua thuốc chai thuốc chuột, chuẩn bị uống á, chuẩn bị uống chai thuốc chuột, cái tình cờ trong cái bóp của nó rớt ra một tờ giấy. Còn tôi nhìn lên tờ giấy tôi thấy như thế này, là của cải vật chất này đến một ngày đó nó cũng sẽ vô thường, mà chính tình yêu của em là đệ nhất. Mừng quá đó, chết. Ông chồng hay không, không biết có một lúc nào đó người vợ mình lái xe này sẽ đụng. Cho nên ông hay một điểm là ông ghi một tờ giấy, ông nhét trong cái bóp của cô. Về thằng tạp gì? Bà hướng của bà đi, tôi biết bà xui rồi. Chết, vợ mình cũng phúc chuột, nó chết đi. Tiền không có được tiền bạc này đâu, đúng không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này mà một người mà biết Phật pháp rồi, mình thấy nó hay lắm. Nó cứu được sinh mạng người vợ. Và từ đó người vợ mới hiểu được đi trên con đường Phật pháp như thế nào. Mà từ đó về sau á, thì cái cô này á, lại kính tinh Tam Bảo, đi chùa cúng dường của thế giới ngày xưa biết siêu vô, thấy em chồng siêu vô. Nếu tử về thực tập thử quay, tập được không?
Dạ, được.
Được không? Được. Rất là rõ, được tiền ha. Cho nên á, vừa rớt tờ giấy ra là con này sửng sốt liền, không còn có cái chuột nữa. Và hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc, rất là yên ổn. Chỉ cần thấy một cái điểm đó thôi thì tự nhiên sắp khổ. Đó, khổ không là do mình, đó. Rồi tiếp này, ba đời Như Lai đều kính ngưỡng, mười phương Bồ Tát chọn quy y. Tự thấy cái hiểu này mà nếu mà chúng ta không có khéo mà lột ra được đó, thì tại sao mà Bồ Tát Địa Tạng mà ba đời Như Lai đều kính ngưỡng mà mười phương Bồ Tát lại quy y? Quý Phật tử khi nào mà thấy nè, chẳng hạn như tôi lại cái vị thầy này là xuất gia được đi, tôi đạo nào đến quy y ông thầy này, đúng không? Phải quy y hòa thượng chứ. Nhưng mà ở đây đó là mười phương Bồ Tát cộng quy y, là quý tử hiểu điểm đó rồi sao? Cho nên lục tổ Huệ Năng nói à, pháp này phải đến trong tánh Phật mà cầu, chớ hướng ngoài thân mà cầu. Phải tự thấy bản tánh, mê thì làm chúng sanh, mà giác tức là Phật. Có nghĩa là ta đời Như Lai đều cung kính ngưỡng, có nghĩa là tâm kinh hàng đêm của Phật tử học chỗ nào nhớ, đến chỗ nào đọc cũng thử đi. Gì đó, mười phương chư Phật đều y bạc ngã ta mặt ra mà thành tụ vô thượng với đẳng chánh giác. Có nghĩa là mười phương ba đời chư Phật đều y cứ ngay bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát thành Phật. Cho nên mười phương Bồ Tát phải quy y. Quy y chỗ nào? Lục tổ nói nè, như nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào mà quy, từ ngày nay trở đi xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma hội đạo. Có nghĩa là từ ngày nay, từ trong giờ phút thực tại này, quý thể Phật tử mà muốn tìm ông thầy á, là ông thầy giác ngộ của Phật tử. Chẳng hạn như quý Phật tử ra chợ thấy cái đồng hồ này, nói ví dụ thôi, cái Phật tử ngó và nó lại muốn bỏ túi. Hòa thượng chạy đi đâu sao mà kiếm? Bây giờ hòa thượng có thật thông chạy ra túi chuyện đúng không? Bây giờ hòa thượng là thầy quy của quý Phật tử này, nói là con đừng có ăn cắp, ăn cắp con đội liền luôn. Trời mất rồi, lúc đó nhiều khi quý Phật tử đem bán được vàng cũng có. Mà bây giờ cái gì mà nói là đừng có ăn cắp là cái chi kiến của mình đó, cái tâm chết ngộ của mình đó. Anh đừng có ăn cắp, anh ăn cắp là anh phạm giới. Đó gọi là xưng giác làm thầy. Xưng giác, cái tâm giác ngộ của mình là bây giờ làm thầy. Đó, không sát sanh, không trộm cướp, không danh dục là cũng nhờ cái chi kiến là làm thầy của mình. Đó, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, thiên thiện chi thức quy y tự tánh tam bảo, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh huệ, tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục chi túc hay lì tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy không, là mười phương Bồ Tát chọn quy y, chỗ đó quy y giác tâm là của mình. Cho nên mà quy y được như vậy rồi á, thì tà mê nó không có tăng trưởng nữa, nó không có vọng tưởng mà giấy niệm về cái điều tà lại nữa, mà thiểu dục chi túc. À, quý Phật tử thấy không? Trong giờ phút thực tại này, nếu quý Phật tử mà chở vào cái bổn con địa tạng rồi đó, thì tự nhiên quý Phật tử thiểu dục chi túc. Đố quý Phật tử nè, quý Phật tử giàu có, quý Phật tử thiểu dục chi túc được không? Được không?
Dạ có câu thì được.
Được không? Ai nói được? Nghe nói thiểu dục chi túc cái về nhà mình nói vợ mình, chiều nay bà nấu cơm hết tại nhà tôi thiểu dục chi túc rồi, đúng không?
Dạ thật.
Chứ thiểu dục chi túc làm sao?
Nói giống đủ.
Hả?
Biết được đủ rồi đúng.
Chẳng hạn như nhà quý Phật tử có nhà lầu 3 tầng, quý Phật tử thiểu dục chi túc. Chiều nay quý Phật tử ăn mâm cao cổ đầy, quý Phật tử thiểu dục chi túc. Tại sao? Chẳng hạn như quý Phật tử đang ăn cơm, mâm cao cổ đầy, cái mình nhìn qua nhà bên cạnh á, có bia, có rượu, cái này, cái kia hết, mình khởi niệm, mình muốn y người ta thì mình chưa phải thiểu dục chi túc. Mình ở cái nhà lầu 3 tầng mà mình thấy nhà ta 4 tầng, 5 tầng, mình chịu nổi là chưa phải thiểu dục chi túc. Mà tại sao mình có nhà lầu 3 tầng? Thì trong giờ một thực tại này, quý Phật tử cái an hưởng nhà lầu 3 tầng đi, thì đó gọi là thiểu dục chi túc, tức là ít muốn cái chỗ là đủ. Đó. Cho nên hiển công chứng nói sao? Chi túc, tiện túc, tải túc, hà thời túc. Rõ ràng rồi, chi nhàn khoan nói đúng không? Rồi biết đủ liền là đủ à, mà đợi đủ không bao giờ đủ, biết đủ là ngay đó đủ liền, có gì đâu mà dễ dàng đó. Cho nên mình giàu có mình chi túc cũng được, biết là mình đủ đó. Tự tâm quy chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không có nhân ngã, cống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Có nghĩa là sau khi mà quý Phật tử mà quy chánh rồi đó, thì niệm niệm nó không có tà kiến nữa. Tà kiến có nghĩa là quý Phật tử mà chấp vào cái thân của mình, chấp vào tâm của mình cũng gọi là tà kiến. Mà chắc vào rồi thì mình thấy mình là học giỏi, mình thấy mình thông minh, tự nhiên quý Phật tử cống cao ngã mạn luôn. Còn mình thấy cái thân này, cái thân thúi của mình là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã rồi đó, thì tự nhiên cái tâm chắc ngã cống cao không còn được. Mà cái tâm khiêm hạ mình tăng trưởng, mà Phật nói cái tâm mà khiêm hạ tăng trưởng á thì gần rất là dễ. Rồi tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này thấy là tự quy y, thấy dễ không? Tức là mười phương Bồ Tát trọng quy y, mà quy y biết rồi, quy y và trở cái tâm thanh tịnh của mình. Rồi tiếp, nay con đầy đủ nhân duyên lành, tán dương công đức chân thật của Địa Tạng. Ngài là hiện thân của từ bi, của mọi điều lành, Ngài thể cứu độ tất cả chúng sanh, tích trượng cầm trong tay mở toan cửa địa ngục. Trên tay có hạt minh châu lóng lánh ánh sáng soi khắp đại thiên thế giới. Thì qua cái phòng chánh quan này á, thì quý Phật tử thấy nè, là nay con đầy đủ nhân duyên lành, tán dương công đức chân thật của Địa Tạng. Thì quý Phật tử nghiệm lại mình đủ nhân duyên lành chưa? Đủ chưa? Có nghĩa là ngày hôm nay á, mà quý Phật tử á, Phật trong kinh Phật diễn tả nói á, là mình được cái phúc may. Cho nên quý Phật tử sanh ra làm người, đúng không? Mà biết được Phật pháp nữa, duyên may rồi. Phật nói là giống như rùa mù mà tìm bóng cây. Cho nên trong kinh Phật diễn tả nói là có những lúc quý Phật tử nghiệm lại là quý Phật tử thấy cái cuộc đời của quý Phật tử thật là may mắn. Biết được, biết được cái gì? Ai biết? Dân nói được Phật. Biết được Phật pháp đã đạt rồi, mà may mắn nhất trong cuộc đời này là quý Phật tử đi theo một con đường, đó là con đường của đạo Phật vạch ra. Mà con đường của đạo Phật vạch ra rất là rõ là nghiệp á. Nghiệp là mỗi chúng sanh tự gánh lấy. Quý Phật tử tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp này, nghiệp gì đó, bất cứ thứ nghiệp là tự quý Phật tử. Chứ không khi nào mà Phật cứu quý Phật tử. Đúng không ạ? Ai cứu được quý Phật tử? Quý Phật tử đó mà thượng quy đi Tam Bảo. Phải không? Quy Tam Bảo. Hòa thượng dạy rất là rõ, một năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà danh, không nói dối, không hút rượu. Cái quý về nhà quý Phật tử sát sanh, trộm cắp, tà danh, nói dối, không đủ đủ hết, chịu tu. Cái quý Phật tử chớ xung cái gì mà bắt quý Phật tử lại. Ông đừng có bắt tôi nha, tôi quy y nè, quý y Tam Bảo với Hòa thượng. Bắt không? Bắt rõ ràng không? Cho nên mình may mắn cái một chỗ là mình biết được con đường Phật pháp, là mình tạo nghiệp gì á thì mình gánh nghiệp đó. Chư Phật chư tổ mới gánh mình. Bữa tôi giảng ở Sài Gòn có một cô Phật tử sang cái giảng xong có đứa mình nói gì. Tôi nói là thưa thầy, thầy nói như thế vậy là tại sao mà trong kinh Phật nói là một người con hành đạo là chính họ thăng thiên, đúng không? Trái ngược chỗ này không? Nhất gì? Nhất nhân hành đạo của quyền thanh, nhất nhân tác phước thiên năng hưởng, độc mộc khai qua quảng thọ hướng. Một người làm phước mà 1000 người hướng, sao? Ngược không? Ngược thế nào? Cho nên đạo Phật mình thấy có những cái mình không có khéo, mình tưởng là mâu thuẫn, mà thật ra mâu thuẫn. Tôi trả lời như thế này là sau khi mà trả lời xong rồi thì giúp Pháp hội họ rất là tiền quan hỷ. Chẳng hạn như một người con hành đạo là chính dòng họ thăng thiên có lý do. Tôi y cứu gia đình tôi này. Chẳng hạn như ngày xưa cái người mẹ tôi không biết Phật pháp gì hết, hay cãi lộn đó, cãi lộn đó, cái bên này cái tôi đi tu, cái em tôi đi tu nữa, tôi đâu có dạy gì đâu. Một lần nó chuẩn bị cãi cái bà, cái hai người con đi tu còn cãi lộn, tôi nhìn nó mô phật bây giờ biết mô Phật luôn. Rõ ràng không? Một người con xuất gia đừng có nói đâu xa lạ hết, chính dòng họ chỗ này nè. Tôi tố quý Phật tử ngày hôm nay tại sao quý Phật tử đến đây nghe tôi nói chuyện. Nếu mà trong vô lượng kiếp, trong cái thời quá khứ, quý Phật tử không phải là quyến thuộc của tụi tôi, bảo đảm không bao giờ ngồi nghe đây. Là trong vô lượng kiếp, trong cái thời quá khứ, quý Phật tử đã từng là cha chúng tôi, là mẹ, là anh, là chị, là em, cùng quyến thuộc. Cho nên bữa nay tôi đi tu, tôi học hiểu Phật pháp được. Nhờ cái năng lực học hiểu Phật pháp, cái tôi phổ xuống quý Phật tử, nắm mắt được quý Phật tử chuyển hóa. Ai chuyển hóa? Tự quý Phật tử chuyển hóa, tôi đâu chuyển hóa đâu, đúng không? Cho nên là thiền sư Hoàng Long Huệ Nam nói là thiền lễ cùng qua sông, còn có nhân đời trước. Tức là một chiếc đò hay là một chiếc xe hơi mà quý Phật tử đi cùng với nhau á, thì trong kinh Phật nói là 500 đời là quý Phật tử đã từng quyến thuộc với nhau. Nếu ngày hôm nay mà quý Phật tử là không phải quyến thuộc của tôi mà cũng làm ác đi thì gặp ở đâu? Khám Chí Hòa, cô quán ma túy bắt chung hết luôn, gọi Khám Chí Hòa. Ngày hôm nay là nghe Phật pháp cũng phải là nhân duyên lành đó. Nay con đầy đủ nhân duyên lành, tán dương công đức trong học của Bồ Tát. Rất là rõ. Rồi họ mới đưa ra một cái ý gì nữa. Nói gì vậy cho thầy, nói gì cho một Kiền Liên trả hiếu cho mẹ. Mẹ cái sanh thiên, đúng không? Chứ tự coi động đó chưa? Quý Phật tử không hiểu cái này à. Một Kiền Liên là lúc đó chứng lục thân rồi, xuống thấy mẹ mình đổ địa ngục, nhưng mà dùng hết cái năng lực thần thông cũng được, phải về đặt với Phật. Phật nói ông mà muốn cứu mẹ ông là phải vào rừng núi sâu rừng thẳm, thỉnh những bậc cao tăng mà chứng quả về. Thì sau khi mà Phật và tăng chúng mà thỉnh cầu dùng cái pháp mà sám hối mà phổ xuống thì bà tắt nghiệp rồi tự nhiên cái tâm bà tùy nghĩ sung mãn, tự bà sanh thiên. Chỉ do cái nghiệp lực của bà lúc này bà chuyển quá. Mà tại sao Phật mà thánh chúng có một cái từ trường nhất năng lực phổ xuống một cái thì tự nhiên bà siêu thoát. Còn tại sao mình sao? Mình phổ xuống một cái chắc mình xuống luôn á. Cho nên cái pháp cầu siêu nó cũng quan trọng lắm. Một người mà tu hành giới lực thâm nghi rồi đó, có cái năng lực lớn nữa, tự nhiên họ cầu siêu mà tác động đến lực thâm mình rất là mạnh. Đúng không? Cái hạn như quý Phật tử đi ra đường đến này nọ, đúng là quý Phật tử được này nếu tử chung ngân chạy qua luôn, cái công an phải ra bắt lại phạt cái cô. Các bà con nhà không giờ có cũng có đứa em cũng đặt xích lô cầm quý Phật tử luôn, đúng không? Xích lô cởi này chứ đặt xích lô. Rồi hỏi có bà con nhà không, anh ruột làm gì thì quý tử nói nha, phải công an chủ tịch nữa. Vô đây tổ tám cái sàn đang quyết định. Rất là rõ thôi. Cũng vậy thôi, một người mà có tu hành, tôi nói ví dụ thôi, cho thế gian pháp thôi, và cái Phật pháp nó là một thôi. Một người mà tu hành mà giới lực thanh tịnh thanh nghiêm rồi đó, thì tự nhiên họ khai triển nó tử quyến tử tác động. Trên cái người chết á mà đến mà cầu siêu cho mình hay là khai thị cho mình á, cho nên mình được cái phúc duyên mình phải cũng phải lựa cho bà con thầy là tu hành đàng hoàng. Mời đó, đây là kinh nghiệm. Nhiều khi mà ổng là ăn thịt cũng rượu đến khai thị cái người thân của mình nó giận, miễn nó không rượu mà đến khai thị, đúng không? Cho nên ở đây là cái nghiệp lực tỷ ở đây là thăng qua đây là do nghiệp lực của người đó. Nghiệp lực của đó sau khi mà cảm được rồi là tự nhiên tất khắc nó thăng qua. Cho nên gọi là một người mà tu hành thôi thì chính dòng họ thăng thiên có lý do đó. Nên nói là Ngài là hiện thân của từ bi của mọi điều lành, Ngài thể cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên gọi là lập hạnh Bồ Tát đạo. Quý Phật tử trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà quý Phật tử làm các việc từ thiện tu đạo nữa mà quý Phật tử không phát nguyện trước Tam Bảo, bảo đảm Phật tử làm gì cũng được. Cái hệ gian này là cảnh giác Phật tử đầu tiên, ảnh phải phát nguyện là con phát nguyện đi cái chuyến này, thế nào con biết thế nào cũng gặp nghịch duyên. Phật tử này đủ thứ chuyện đó, đúng không? Người thì thích đi đại khái đi khách vào ren, người thì thích đi chứng độc lập đi chứng gì đó, đủ hết. Mình chứng độc thì mình mong muốn nó lên chức năng câu muốn chuyển, thì quý Phật tử mới phát nguyện dầu cho gặp cái nghịch duyên hoàn cảnh khó khổ nào, mình phải có cái lòng từ bi thương Phật tử thì làm gì cái gì cũng được đó. Cho nên á, trong kinh Di Đà Phật nói á, là tu 1000 năm ở cõi chúng hương á, bà nó cõi ta bà này 1 ngày 1 đêm, quý tự tin gì đó, tu ở cõi ta bà này 1 ngày 1 đêm thôi bằng trên cõi trời chúng hương 1000 năm, mà 1 ngày 1 đêm trên cõi trời chúng hương á bằng dưới này 500 năm. Quý tự thích tu đâu, nói đi tu đây sướng lắm, mau thành Phật đấy. Thì các vị Bồ Tát nó hỏi Ngài Di Lặc Phật là tại sao như thế, thì Bồ Tát Di Lặc Phật trả lời như thế này á, là cái cõi ta bà này chúng sanh nó can cường khó độ lắm, cho nó cơm ăn nó ăn rã, nhiều khi nó chửi lại mình nữa, đúng không? Cái tưởng nghiệm trong cuộc đời có thì cho nó tiền nhiều khi nó xài hết rồi, nhiều khi nó về nó gặp mặt mình nó chửi nó mắng nữa, mà ngay trong giờ phút đó mà nhẫn nhục được nha, thì bằng ra 1 ngày 1 đêm bằng trên cõi trời chúng hương 1000 năm. Chiều nay mình chắc Phật tử đi chợ, mình nói 3 giờ nó sẽ đến bến xe, mà 5 giờ nó đến, mà ngay đó mình không được đi bằng những ngày đó. Làm thử dễ lắm, tu không có cần đâu ngồi thi. Vậy nên mình nói là 3 giờ cũng là sự nhớ nha, đến xe này về còn một lúc nha, mà 4 giờ rưỡi mà coi đồng hồ 4 giờ rưỡi là chuyện thấy đứa nào đó giận không, đối với giận không, mà ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử tu được một cái thôi mà bằng trên cõi dài chúng tôi 1000 đó, rất là sướng đó. Rồi tích trượng cầm trong tay mở toan cửa địa ngục, trên tay có hạt minh châu lóng lánh ánh sáng soi khắp đại thiên thế giới. Thì quý Phật tử thấy không, tích trượng mà trong tay của Bồ Tát Địa Tạng á là có 10 mấy khuyên, mình ấy thêm nhớ không, 12 thập nhị nhân duyên đó, rõ vô minh duyên hành thức danh sắc vượt nhập xúc thọ ái thủ hữu duyên sinh lão tử. Nếu mà một mắt vô minh mà quý Phật tử mở ra rồi á, thì tức khắc cửa địa ngục mở không có còn nữa. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng cần cái tích trượng này muốn mở cái cửa địa ngục, đó là quý Phật phải đoạn tận vô minh, tức là đoạn tận những cái tham ái giữa đời thường này, tức khắc của địa ngục quý Phật tử chắc không. Rồi sao nữa, trên tay có hạt minh châu lóng lánh ánh sáng soi khắp đại thiên thế giới, có nghĩa là trong chỉ nghiệp lực nó cởi lại á, một hôm Phật chặn cái hạt châu này, Phật đưa cho năm vị tức là ngũ chúng thiên vương, nói như thế này: hạt châu này màu gì? Thì các vị mà ở phương Bắc thì nó màu xanh, phương Đông nó màu đỏ, màu vàng, màu xanh gì đó. Thì sau khi mà Phật cất hạt châu này đưa ra cái nó nói hạt châu màu gì, thì lúc này á các vị thiên vương nói: bạch Đức Thế Tôn, trên tay của Phật đâu có hạt châu nào đâu. Thì Phật nói hồi nãy nó đưa hạt châu thế gian á, thì mấy ông nói màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Bây giờ nó cho hạt châu chân thật của mấy ông á, thì mấy ông nhận, đưa ra quý tử mà khéo là nhận rồi, đúng không? Cho nên đây nó là trên tay có hạt minh châu lóng lánh ánh sáng soi khắp đại thiên thế giới. Ngay trong giờ phút thực tại này, nếu quý Phật tử sống trong cuộc đời này, nếu quý Phật tử nắm bắt được thiền á, thì mọi pháp đều là bổ tôn địa tạng bồ tát. Cho nên mới nói là ngài chính là diêm vương trên điện, ngài chính là gương nghiệp trước đài. Đúng mê tính gì đâu, có nghĩa là trong kinh này diễn tả là quý Phật tử chết xuống á, thì quý Phật tử mà trói á, hẹn như á bà bán rượu mà bỏ nước lạnh, quý Phật tử trói đem đến cái gương cái hiện, quý Phật tử lúc hiện đang đổ nước lạnh như trong rượu. Xưa nhỏ học nói vậy đó, đúng không? Qua cái này, cái tinh thần này rồi á, là ngài gì? Ngài chính là diêm vương trên điện, ngài chính là gương nghiệp trước đài. Cái gì? Diêm vương là ai? Là mình nè, không? Mình làm ác, làm thiện, là người ta khổ đau, mình độc đố, mình ích kỷ, mình làm cái này kia đó, chính là diêm vương. Rồi, sau này á, quý Phật tử trốn ai được? Chứ trốn chính mình được. Cho nên là một người mà làm phước được rồi á, là do cái năng lực nghiệp thiện á, đưa chúng sanh tái sanh vào những cái cảnh giới an ổn tốt lành nhất á, thì tự nhiên á, Đức Phật khẳng định như thế này: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó làm phước, thấy nghiệp tịnh mình làm. Sau khi sau này mà quý Phật tử mà bỏ thân xác này rồi, tự nhiên mình tái sanh đến những cảnh giới trời mà lung linh màu nhiệm có Phật pháp và tăng rồi đó, mình mới hay ra được ngày xưa mình làm phước không có cũ, mình không có bỏ mất. Rồi sao? Rồi mà mình làm ác sao? Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ế mình làm. Sau này mà soi cái gương nghiệp trước đà rồi, tự nhiên nó hiện lên hết, không có chối được. Do cái năng lực nghiệp mình, cho nên mình được cái phúc duyên làm người, mình biết bố thí cũng dường nữa là cái điều sao? Sưng một hạt giống gieo, thu gạch ngàn thóc nở, chứ không? Người đời tạo lành giữ, quả báo cũng như thế. Mùa xuân mà quý Phật tử gieo làm sao? Gieo có hạt thóc à, mùa thu gạch bao nhiêu? Ngày hôm nay mà quý Phật tử bảo đảm nha, quý Phật tử gửi đến đây cũng dừng đây cũng phải khuyến khích nha. Quý Phật tử mà đến không phải là riêng thiền viện Trúc Lâm không, mà đến các chùa nào cũng vậy, mà quý Phật tử biết cố thí biết cúng dường là gửi ngân hàng đó, ngân hàng là không mất, bảo lục gì cũng mất. Mà quý Phật tử nó thật luôn nha, nhiều khi quý Phật tử cúng dường như chịu đi, mà mùa thu đến nó kéo dài ra bao nhiêu, giống như mình gửi ngân hàng vậy, mà ngân hàng này bảo đảm cũng mất, bảo lục mà sụp đất sụp lở tam thiên đại thiên thế giới mà nó sụp hết rồi cũng mất. Sưng mình mà nó gieo vào một hạt giống à, mà thu á gạt ngàn thóc mỡ, cho nên nhà tôi mà gửi tiền lên thiện mất thật luôn, mà tôi mua gạo mua đường bố thí cho ở đây hết, cúng dường chứ, cúng dường hết, rồi người nghèo bố thí đó, giải gì mình cũng gieo, đúng không? Giải gì biết Phật pháp rồi thôi mình gieo một đồng cát gì cũng được. Cho nên là mùa sưng mình gieo hạt giống à, mà mùa thu á thì gạt ngàn thóc mỡ rất là sung sướng, cho nên mình biết được Phật pháp rồi. Sở dĩ cho nên quý Phật tử thấy á, là tại sao quý Phật tử đến tác tạc cúng dường chư tăng và mong muốn tam bảo được trường tồn. Tại sao? Đố quý tử. Nếu mà tam bảo, chẳng hạn như Phật bảo, pháp bảo mà có mặt đi, chùa chiền có mặt đi nhưng mà không có chư tăng, làm sao tam bảo trường tồn được? Làm sao mà quý Phật tử đến đây tác cúng dường? Đúng không? Cho nên mình mong mỏi tam bảo trường tồn là có lý do. Cho nên nó thật luôn, tôi nhìn dưới này á, người trẻ sao thích nha, đố người trẻ cái năm số người á, biết sao? tôi có quen một người Phật tử mà nói như thế này: thầy ơi, bây giờ kêu mấy đứa con của con mà nói nó đến chùa hiếm lắm, sao vậy thầy? Tôi nói bây giờ thì nó làm ăn có tiền, mà nó thì thân thể nó mạnh, nó không có nhức răng, không có nhức đầu, không có đau bụng, không có đủ thứ bệnh hết. Còn mấy người mà hai triệu tóc rồi lên khám bị gì? Bị ung thư thời kỳ thứ nhất. Thôi giờ tiện gì nữa, củ cải vật chất thì đầy đủ rồi, danh lợi cũng nhiều rồi, nhìn con đường phía trước thì sao? Tiền lộ mang mang, quỷ chi hà quán, đường trước mờ mờ mịt mịt không biết đi về đâu, còn con đường duy nhất tha vào thì diễn chức lâm. Đúng không? Tu chắc ăn thôi. Cuối cùng Tam Bảo là nói chung là khẳng định rằng Tam Bảo chính là một chiếc thuyền độc nhất, cuối cùng đưa hành giả từ bờ mê đến bờ chết. Cuối cùng rồi thì quý Phật tử phải gì? Hồi đầu thiện ngã thôi, không còn từ nữa. Cuối cùng rồi hồi đầu thiện ngã, quay đầu tức là bờ bớ. Cho nên thôi, 3 tháng đó thì tức là ngồi thiền ngày cũng được, tối nay sáng hối cũng được, gieo duyên, phải không? Chứ không thôi thì sao? Mà quý Phật tử không thôi thì mình tạo ác, mình không biết đi về đâu nữa. Nên cuối cùng rồi mình cũng phải trở về với Tam Bảo. Cho nên vì chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, bậc giác giáo chủ chứng minh mọi công đức, nay thành tâm kính lễ, đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Có nghĩa là vì chúng sanh cõi Diêm Phù Đề này, bậc giáo chủ chứng minh mọi công đức. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy là cái tượng Đức Tổ Sư ở bên Tắc Chiền thì ngồi kiết già, đúng không? Hoặc nói cách hơn là càng càng quá sang. Nhưng mà quý Phật tử đến cái chùa Nam Tông thì gặp Đức Phật làm sao? Ngồi hiền là một tay chỉ xuống đó, rồi cái ống điểm xúc. Lúc mà Đức Phật mà ngồi 49 ngày đêm rồi đó, thì thiên ma hiện lên nói: hồi xưa ông nói ông tạo rất nhiều công đức, nào bố thí mắt, bố thí đầu, bố thí vợ con, thê thiếp, rồi nhà cửa cung điện rất là nhiều. Ai chứng minh cho ông? Ai chứng minh cái điều này? Thì Phật không nói hết. Chỉ xuống đó một cái thì đất rung động. Chính là tất tâm ta chứng minh ta. Ta làm thiện, làm ác, làm tất cả mọi cái, chỉ có bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát chứng minh cho ta thôi. Ngồi đã không ai biết. Thì lúc mà tất chấn động thì Bồ Tát Sĩ Gạch Ma quát nhiên sao mai mọc luôn. Đúng không? Cho nên bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát là chứng minh mọi cái công đức của mình. Cho nên ngày hôm nay mình đã thành tâm kính lễ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Coi nghĩ luôn ha. Quý ông, còn 5 phút nữa quý ông tự hỏi gì?
Thưa mô Phật tổ chư Ca Phu Ni, thưa bậc thầy, hôm nay là cũng như là đạo cả phụ pháp về đây được thầy chỉ dạy trên bước đường tu học. Hôm nay không có gì hơn, chúng con anh em quân đại xin các thầy để tam bái xin cúng dường.
Không biết từ bây giờ các thầy hồi hướng